Thank you. เพียงอยู่ที่ตรงป่าดีอันต้องเคยเหงากันป่าปลาผู้ปลานก้าวเครื่องยังอยู่กันเสื่อมว่าเครื่องเหยียดเกียงตาบ่มตีตายดามลึงป่าปลาผู้ปลานก้าวเครื่องสองสามอันใดเดือกมีทันใดจึงโนวาเนี่ยสร้างลาภูพลันเก่าเถื่อนที่ทุกจามเบียดเลย
ดังดังดัง
เข้มเศร้าตื่นตายป่าโมเยี่ยมลาภูพลันเก่าเถื่อนยิ่งสะทันยื้อไปคำเจ้าหนาวถอยทันใจเถื่อนแข็งกร้างลาภูพลันเก่า
นโมบุตรยะนโมธรรมยะนโมสังขยะความรู้ถึงความจริงอันเป็นบรรเลที่ตรงดุจตรงนี้ทั้งจากทัศน์วิเวหิมิญวันในที่ในไงมือช้างจะเช้าทั้งในไงคำคำมือไงปกเกิดไงไงนำจำนำไม่เช้าได้là chương trình bài học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối Houston 7:30 đến 10 giờ sáng New York 8:30 đến 11 giờ sáng California 5:30 đến 8 giờ sáng Paris 1:30 đến 4 giờ chiều Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Tham Má bài học hôm nay thuộc trung Bộ Kinh 141 Tứ Diệu Đế sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải với sự điều hợp của Tiêu Tâm. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin đảm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thân ngân giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 18/6/2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Tham Má, Tứ Diệu Đế thuộc Trung Bộ Kinh 141, Hòa Thượng Thích Minh Châu Diệp Việt. Dạ thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 18/6/2012, nhằm ngày 29 tháng 4 nhuận âm lịch năm Nhâm Thìn. Là ngài Bố Tát dạy quý Phật tử nào muốn xin Bát Quan Trai Giới xin chuẩn bị. Vô thường xin mời trước hạnh thay mặt Phật tử lên xin giới ạ.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Gia Gia. Và sở hữu lành tay, kính cảm ơn sư chư thừa. Và con thành kính lĩnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và kính bạch chư tôn Đức Tăng, kính thưa quý, kính chào quý cô tu nữ và quý cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 18/6, là ngày 29/5 là ngày chúng ta sinh giới. Thì kính mời quý cô chú anh chị nào muốn thọ trì quy giới thì cùng với tiến hành thọ trì quy giới ạ. ca sam ma yang sang te ti sa ra ne na sa ang thang ya sa mang na ya tang u bo sa thang ya cha ma ham du ti yam pe ma yang phang te ti sa ra ne na sa a thang ya sa mang na ya tang u bo sa thang ya cha ma ta ti yam pe ma yang phang te ti sa ra ne na sa a thang ya sa mang na ya tang u bo sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đảnh chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đảnh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đảnh chánh viên tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri.
Đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thăng xá ra năng gia trà ni. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Đàm măng xá ra năng gia trà ni. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Thầm măng xá ra năng gia trà ni. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Gacchami đệ tử nguyện quy y tăng.
Sang khang saranang gacchami đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyampi buddhang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam bi buddhang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam bi dhammang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam bi dhammang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam bi sanghang saranang gacchami Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Đỗ tế dâm bế sáng găng xá ra năng gà chạm ni. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Nguyện quy y Phật. Dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp.
Tathiyam bi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp.
Tathiyam bi sangkang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tathiyam bi sangkang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Và là tị ba ta vi rạp mạ ni sikha bát năng sắp ma đi ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Ba na ti ba ta vi rạp mạ ni sikha bát năng sắp ma đi ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abramacharya Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Arammacharya Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Usavada Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sudramiraya Machapama Dathana Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame raya machappa madathana Vairamani sikha padang samadhiyami. để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Phụ chân à vi rạm ni sikha padang sammadiyami, để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vihita lapho chana vue ramani sikha padam samadhiyami, để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchita vadita visukha dasana mala gantha vile vanatharana mandana vipusana pana Viramani sikha padang samadhiyami, để tự nguyện giữ giới không ca bụ nhạc kịch thưởng thức ca bụ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nạc cha ghi tá hoa đi tá vi su ca đát sa na ma ha la gần tha quy lê ba na tha ra nam mang đa na vi phủ sa na tha na vệ ra ma ni si ca ba đăng sa ma di yam mi, để tự nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami, để tự nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang.
Uccha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami, để tự nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Ý măng á thăng giá sa măng na giá tăng bút tháp băng nhá tăng u bồ sa thăng y măng cha rắc tinh y măng cha đi quá sân sam ma đề hoa á phi rắc khi tùng sa ma đi gà mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Ani atha sikha padani upo sata sila basena imang jarating imang chadidasang satukang katwa apamadena samar kitapang chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chính nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Ma phần tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sukatin yan ti si le na phuka sambada si le na ti phu tinh yan ti tasma si lang vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc hành, là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do vì hành giả nên dốc lòng trì giới tình thân.
Sa thu lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật thác tác thành thắng duyên. Gieo năm phóng trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm vấn trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. quy y tăng bảo tịnh thành, nguyên lời chân thật tác thành thắng duyên, dẻo năm vóng trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Bhuttu sapa mangalang rakhandu sapa divata sapa putanu pavena sadasoti vantute bhuttu sapa mangalang rakhandu sapa divata sapa dhammanu pavena sadasoti vantute bhuttu sapa mangalang rakhandu sapa divata sapa sanghanu pavena sadasoti vantute tất cả phước báo hằng đến với người. Cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ uy đức của chư Phật, do nhờ uy đức của giáo pháp, do nhờ uy đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhuần, mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vãng trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Dạ Dạ. Và chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đàn là từ bi truyền tam quy và bao quan trợ giới đến cho toàn thể Phật tử chúng con. Và vào giờ đây thì để bước vào bài học mới, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi Đăng Đà dẫn nhập bài học ngày hôm nay đến cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính nào.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chuyên nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Nhất Đẳng và xin lỗi Đại Đức Huệ Tiến sẽ thuyết giảng về một cái đề tài nói về Tứ Diệu Đế. Phải nói rằng đây là một cái đề tài rất là lớn ở trong Phật giáo, những cái lời dạy của Đức Phật. Trong những cái dấu chân thì dấu chân của chư voi là lớn nhất. Cũng vậy, đối với ở trong những cái đề tài khi mà chúng ta được học là so với những đề tài khác thì Tứ Diệu Đế cũng là một cái đề tài lớn nhất trong cái những cái pháp vi diệu. Một chút nữa đây đó thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Huệ Tiến thuyết giảng. Trước khi Đại Đức Huệ Tiến thuyết giảng thì sẽ bây giờ thì kính mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc cái phần chánh văn, sau đó chúng ta thỉnh Đại Đức Huệ Tiến thuyết giảng. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Bài học hôm nay giáo trình Đức Phật Pháp Bồ Tát Thầm Má bài Tứ Diệu Đế tiếp từ trong một kinh 141 do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Trong 141 kinh phân biệt về sự thật sách giáo quý bằng gạo số tác phần A. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Varanasi, Varanai, Isipatana, chỗ chư tiên đó, tại Vigadaya, Lộc Quyển. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, chưởng vận ở vườn Lộc Uyển, chỗ chư tiên đọa tại Ba La Nại. Không một sa môn, Bà La Môn, chư tiên, Ma Vương, Phạm Thiên hay một ai ở đời có thể chặn đứng. Chuyển vận ngược lại tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phản biện, hiển lộ bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ khổ thánh đế. Sự khai thị, tuyên thuyết, vân vân về tập khổ thánh đế. Sự khai thị, tuyên thuyết, vân vân về khổ diệt thánh đế. Sự khai thị, tuyên thuyết, vân vân về khổ diệt đạo thánh đế. Vô thượng pháp luân, này các tỷ kheo, đã được Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, chuyển vận ở vườn Lộc Uyển, chỗ chư tiên đọa tại Ba La Nại. Không một sa môn, Bà La Môn nào, vân vân, hay một ai ở đời có thể chặn đứng chuyển vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn thánh đế. Này các tỷ kheo, hãy thân cận Sariputta và Moggallana. Này các tỷ kheo, hãy gần gũi Sariputta và Moggallana. Vì xuất tấn các đồng phạm hạnh như một sanh mẫu, này các tỷ kheo, như vậy là Sariputta, như một dưỡng mẫu, như vậy là Moggallana. Này các tỷ kheo, Sariputta hướng dẫn đến quả dự lưu, còn Moggallana hướng dẫn đến nghĩa, đến tối thượng nghĩa. Này tỷ kheo, Sariputta có thể khai thị, tuyên thuyết, thi thuyết, kiến lập, mở rộng, phân biệt hiển lộ một cách rộng rãi bốn thánh đế. Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá. Tại đấy, Tôn giả Sariputta sau khi Thế Tôn đi không bao lâu liền gọi các tỷ kheo. Này chư hiền, thưa vâng hiền giả, các tỷ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Chư hiền, vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, chuyển vận ở vườn Lộc Uyển, chỗ chư tiên đọa tại Ba La Nại. Sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ về khổ diệt đạo thánh đế. Và này chư hiền, thế nào là khổ thánh đế? Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ quẩn là khổ. Này chư hiền, thế nào là sanh? Mỗi mọi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của chúng sanh, sự xuất hiện các quẩn, sự hoạch đắc các căn, này chư hiền, như vậy gọi là sanh. Này chư hiền, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự niên lão, sự hủ hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, già nhân, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại. Này chư hiền, như vậy gọi là già. Kính mời thưa anh đi tiếp theo.
Này chư hiền, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vất bỏ tử thi, này chư hiền, như vậy gọi là chết. Này chư hiền, thế nào là sầu? Này chư hiền, với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự sầu của người ấy, này chư hiền, như vậy gọi là sầu. Này chư hiền, thế nào là bi? Này chư hiền, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than vang, sự than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy, này chư hiền, như vậy gọi là bi. Này chư hiền, thế nào là khổ? Này chư hiền, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ, này chư hiền, như vậy gọi là khổ. Này chư hiền, thế nào là ưu? Này chư hiền, sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này chư hiền, như vậy gọi là ưu. Này chư hiền, thế nào là não? Này chư hiền, với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự ai oán, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy, này chư hiền, như vậy gọi là não. Này chư hiền, thế nào là cầu bất đắc khổ? Này chư hiền, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối, mong rằng ta khỏi phải đi thác sanh. Lời mong cầu ấy không được thành tựu, như vậy gọi là cầu bất đắc khổ. Này chư hiền, chúng sanh bị già chi phối, vân vân. Chúng sanh bị bệnh chi phối, vân vân. Chúng sanh bị chết chi phối, vân vân. Chúng sanh bị sầu, bi, khổ, u não chi phối, khởi sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị sầu, bi, khổ, u não chi phối, mong rằng ta khỏi đương chịu sầu, bi, khổ, u não. Lời mong cầu ấy không được thành tựu, như vậy gọi là cầu bất đắc khổ. Này chư hiền, như thế nào là tóm lại năm thủ uẩn là khổ? Như sắc thủ uẩn, thọ khổ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này chư hiền, như vậy gọi là tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Này chư hiền, thế nào là khổ tập thánh đế? Sự tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Này chư hiền, như vậy gọi là khổ tập thánh đế. Này chư hiền, và thế nào là khổ diệt thánh đế? Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm tham ái ấy. Này chư hiền, như vậy gọi là khổ diệt thánh đế. Này chư hiền, thế nào là khổ diệt đạo thánh đế? Đó là thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này chư hiền, thế nào là chánh tri kiến? Này chư hiền, tri kiến về khổ, tri kiến về khổ tập, tri kiến về khổ diệt, tri kiến về khổ diệt đạo. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh tri kiến. Kính mời tiến hành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Này chư hiền, thế nào là chánh tư duy? Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh tư duy. Này chư hiền, thế nào là chánh ngữ? Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh ngữ. Này chư hiền, thế nào là chánh nghiệp? Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cắp, tự chế không tà dâm. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh nghiệp. Này chư hiền, thế nào là chánh mạng? Này chư hiền, ở đây vị thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, xin sống bằng chánh mạng. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh mạng. Này chư hiền, thế nào là chánh tinh tấn? Này chư hiền, ở đây tỷ kheo đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì trí. Đối với các ác bất thiện pháp đã sanh khởi lên ý muốn trừ diệt, vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì trí. Đối với các thiện pháp chưa sanh khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi, vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì trí. Đối với các thiện pháp đã sanh khởi, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn, vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì trí. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh tinh tấn. Này chư hiền, thế nào là chánh niệm? Này chư hiền, Ở đây, tỷ kheo sống quán thân chân thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh niệm. Này chư hiền, thế nào là chánh định? Này chư hiền, ở đây tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Vì tỷ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm. Tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm, sự loạt thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lập trú, chứng và trú thiền thứ ba. Vị tỷ kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh định. Này chư hiền, như vậy gọi là khổ diệt đạo thánh đế. Chư hiền, vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, chuyển vận ở vườn Lộc Uyển, chỗ chư tiên đọa, tại Pa-la-nại, không một sa môn, bà-la-môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay một ai ở đời có thể chuyển vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thị thuyết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn thánh đế. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy quan hỷ tín thọ lời dạy Tôn giả Sariputta, và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Huệ Tiến từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, quan hỷ quá. Dạ. Chúng tôi đang lo cái mic không có nói được, nhưng mà quý vị nghe rõ là dạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính và chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room cùng quý cô tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, bài giảng hôm nay thật là dài, nhưng mà chúng tôi sẽ tóm tắt ý nghĩa ngắn gọn, vắn tắt bốn phần. Đó là nói về sự khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Kính thưa quý vị, bài kinh mà chúng ta vừa được nghe ở đây đó, bài kinh này được Đức Thế Tôn ngài thuyết khi mà lần đầu tiên ngài nói về cái sự tứ đế, khổ đế, lúc khăn Ariya Sát Chăng. Khổ đế này cần phải được biến tri, có nghĩa là chúng ta phải biết rằng sống trên đời này, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sự khổ đó hẳn nhiên không ai có thể nói rằng chúng ta sống trên thế gian này luôn luôn được an lạc. Bởi vì khi mà Đức Phật ngài xuất hiện trên thế gian này đó, ngài đã khai thị và ngài đã vạch ra con đường đưa đến sự giác ngộ cho chúng ta tu tập để được giác ngộ giống như Ngài. Và chúng sanh sống trên thế gian này tất nhiên là do phiền não tham, phiền não sân, phiền não si chi phối. Cho nên những việc mà chúng ta làm ở trên cõi nhân loại này thật sự là có quá nhiều cái phiền tối, nhiều cái kilesa, phiền não như là khổ khổ nè, cảm giác khổ đau về thân tâm, về tinh thần, khổ về thân xác và mọi thứ khách quan chung quanh. Cái khổ này không thể nói là vui, không thể nói là sanh lão bệnh tử, là vui vẻ hay là hạnh phúc. Mỗi chúng sanh là một cái nạn nhân của bao nhiêu cái khổ, cái xấu xa. Thân thể chúng ta chứa đầy những cái bất tịnh, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, vân vân. Thì khi chúng ta quan sát cái sự khổ đó trên thân thể trược của chúng ta thấy rằng là thân thể chúng ta chứa đầy những cái bất tịnh, mạng sống lại mong manh, thường sanh ra những cái bệnh tật đau yếu, những cái biến cố xảy ra chung quanh khiến cho con người của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng lo âu và sợ hãi, không biết cái chết đến với lúc chúng ta lúc nào và chết ra sao. Đối với sự sống chết, cộng thêm vào đó những cái thiên tai, những cái bão lụt, những động đất, vân vân, thì con người không thể làm chủ được chính bản thân mình. Nhưng chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới có thể làm cho chúng ta được thăng hoa, vượt lên tất cả các đau khổ của cuộc đời này. Và Đức Phật Ngài đã nói rằng cái sự sanh là khổ, già là khổ. Mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự niên là sự hủ hoại, trạng thái bị rụng răng, trạng thái bị tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ bị rút ngắn, các căn bị hủy hoại, đó gọi là già. Mà chúng ta ai cũng muốn mình trẻ, không có ai muốn mình già và đau khổ. Già là sự kiện không ai mong muốn, nhưng mà nó đến với chúng ta do thời gian vô thường chi phối. Những cái pháp đó đã có hiện hữu trên thế gian này, cho dù Đức Phật có tuyên thuyết hay là không tuyên thuyết, thì cái sự thật hiển nhiên là sự khổ đúc khăn Ari-sa-chăng vẫn hiện bài, không phải là không hiện bài. Như là trời bình minh rồi chúng ta sẽ nhận được cái hoàng hôn, vùi chôn bao những cái mộng ước khi mà chúng ta nghĩ rằng ngày hôm nay những cái hoạch định, những cái tư tưởng của chúng ta muốn làm những cái việc thiện hay là bất thiện mà chúng ta cố gắng tập trung để làm đó, nếu như hành thiện đó thì được vui, mà làm ác đó thì chịu quả khổ. Đó là cái nhân và cái duyên, không thể nào sai khác. Nếu mà chúng ta cảm thấy trẻ đẹp và sức sống bao nhiêu thì cái tuổi già đó nó ngược lại bấy nhiêu. Khi mà già đến thì khí huyết hao mòn, tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, tai điếc, sức khỏe thì không được như ý, lúc thì bị nhức đầu, sổ mũi, vân vân. Nó như là một cái chướng ngại cho chúng ta. Và cái tuổi già đó cướp đi cái sự hạnh phúc, cướp đi cái sức khỏe, cướp đi những cái thứ chúng ta còn trẻ chúng ta ham bám víu vào đó. Đó là những cái thức ăn ngon, rồi những cái tài sản, tiền của chúng ta để lại, cái sự già không thể nào đổi lấy bằng tiền. Và kính thưa quý vị, cái chết sẽ đến gần khi mà già hiện khởi. Chúng ta tiếc cho cái tuổi trẻ đã qua, cuộc đời này còn lại gì? Bóng xế trăng lu, một áng mây trôi. Chúng ta nhìn cảnh tượng đó, cảm thấy lòng buồn rười rượi. Khi mà già đã đến thì cái chết hiện khởi. Trong bốn cái hiện tượng đó, sanh, già, bệnh và chết, thì cái sự chết đó làm cho người ta kinh hãi nhất. Này chư hiền, thế nào gọi là chết? Chúng sanh trong từng giới loại, sự tả thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự tử vong, sự dứt bỏ tử thi, này chư hiền, gọi là sự chết. Trong bài kinh này đó, phân biệt về sự thật đó, thì mọi người trên thế gian này đều phải chết, chỉ khác nhau là chết sớm hay là muộn mà thôi, chết nhẹ nhàng hay là chết trong đau đớn, quằn quại, tùy theo cần tử nghiệp của mọi người. Nếu như chúng ta là một người Phật tử, chúng ta quy y Tam Bảo, gìn giữ ngũ giới hay là bát quan cái giới, chúng ta cảm thấy an lạc trong cái giới và tiến tu tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, làm thành một căn cứ địa, làm cho chúng ta cảm thấy tâm được hân hoan, phấn khởi. Thì khi mà sự chết nó có đến gần chúng ta đó, chúng ta quán nó là anicca, là vô thường. Và Đức Phật Ngài có dạy rằng, cái gì mà vô thường, thời cái đó phải chịu biến hoại, chịu khổ đau. Mà cái gì đưa đến cái sự khổ đau đó, nó có tính chất là vô ngã. Những cái điều hiện hữu trên thế gian này đó, nó vốn là rỗng không. Mình càng ham muốn sống thì càng lại sợ chết, càng sợ chết thì tâm lý càng dao động. Và nếu như dao động thì trong lúc cận tử nghiệp đến đó, thì cái đường dữ chắc chắn rằng là chúng ta sẽ bị rơi vào một trong bốn đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Và tại sao Đức Phật Ngài nói là sầu, bi, khổ, u não là khổ? Có nhiều người gặp được những cái tai nạn hay là những cái cảm thọ do bị đứt tay, đứt chân v.v. thì những cái sự đau khổ này hay là sự đau khổ đang đến gần, những cái điều mà tai nạn hay là những cái điều bất tội nguyện, khi chúng ta có tâm tham dính mắc vào nó, chúng ta nghĩ rằng là những cái người mà chúng ta thương mến đó, muốn xúc chạm, muốn tận hưởng mà lại không có, không tồn tại, nên sanh ra cái sự cảm thọ khổ đau. Những cái người mà mình yêu thương đó, xa ngàn dặm, không có ngày nào mà tao ngộ, những cái điều đó cũng làm cho chúng ta đau khổ suốt cuộc đời. Trong những cái tình thương yêu giữa vợ chồng, giữa con cái, giữa anh em, mà nếu như là một ngày nào đó bị chia ly thì thật sự là đau đớn. Sự chia ly đó gọi là sanh ly tử biệt. Một gia đình đang sống một cuộc sống đầm ấm, bỗng nhiên vì hoàn cảnh gì đó, hay là tai nạn, chiến tranh, loạn lạc, mỗi người ở một nơi, kẻ đầu sông, người thì cuối sông, thật sự là đau khổ biết bao. Và những cái chúng sanh
khi mà người ta thấy sự khổ nhưng không thể nào họ có ý niệm rằng là làm sao để hết khổ. Giống như Đức Phật Ngài có ví dụ, có bốn hạng ngựa. Có loại ngựa đó, nhìn thấy cái bóng của cái cây roi là nó đã chạy đi. Có những hạng ngựa chỉ cần mắt yên vào nó là nó biết bổn phận của nó, là nó chạy rồi. Có những hạng ngựa phải đánh nó mới chịu chạy. Và có những hạng ngựa cho dù đánh chết nó cũng không chạy. Thì chúng sanh cũng vậy đó. Có những chúng sanh trong đời này như cái loại sen xanh trong nước, vươn lên trong nước và nở hoa, cũng giống như những cái bậc thiện trí thức khi cảm nhận được cuộc đời này là đau khổ, cảm thấy sầu bi khổ u não đang áp chế, đang làm cho bị phẫn uất, thì họ nhanh chóng làm các việc thiện, các việc công đức để hướng đến chân an lạc, vì mục đích được giải thoát. Nên khi họ làm các công đức, các phước báo, họ sẵn sàng hy sinh thân mạng để được đạt đến một cái quả vị Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A La Hàm hay A La Hán. Cho nên khi mà cái sự tử vong thời đã đến các quận, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có nghe lại không ạ? Alo. Alo. Không biết quý vị có nghe lại không ạ? Nếu như quý vị có nghe lại thì quý vị hoan hỷ cho chúng tôi biết. vị có nghe lại chưa ạ? Alo? Không hiểu sao Paul Talk kêu close the Paul Talk. Dạ, dạ kính thưa, dạ cảm ơn là Đức Phật Tính. Dạ. Và chúng tôi xin tiếp tục. Lần này chúng tôi có lẽ phải nói nhanh lên để cho kịp cái thời gian. Dạ, kính thưa quý vị, sự nguy hiểm do cái sự tìm cầu đó, mà do vô thường chi phối ai cũng biết, mà các pháp thế gian này đó đều có mẫu số chung, đó là quy luật của sự vô thường. Tuy nhiên, không mấy ai mà mình bình tĩnh được, mà nhìn nhận nó, sự thật, khi mà tài sản, là hạnh phúc, nè, cuộc sống gặp trắc trở rủi ro, thì người ta thường khóc than, buồn rầu, than trời trách đất, tất cả quay lại với mình. Tại sao khi mà mình sống trên thế gian này đó, mình muốn được những cái gì mà người khác được, mình cũng thích, mình thấy người ta có cái gì mình cũng muốn, mình cũng được sở hữu cái đó. Thì khi mà chúng ta không có được đó, chúng ta cảm thấy là bất tội nguyện, đó cũng là cái sự khổ. Nó là thuộc khổ quẩn, mà đó chính là lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, nguồn gốc, cái nguồn gốc đó của dục, dục tham đó. Dục tham chi phối cho nên là mới sanh ra những cái chướng ngại như vậy. Nếu như chúng ta nghĩ rằng sống trên thế gian này chúng ta an phận, chúng ta sống nhờ cái phước báo, nhờ cái đôi bàn tay của chúng ta làm ra, do mồ hôi nước mắt của chúng ta làm được, thì chúng ta mới cảm thấy hoan hỷ. Và chúng ta sống cuộc sống như vậy đó, chúng ta mới thấy được giá trị đích thực của cuộc sống. Và chúng ta trân quý cái cuộc sống này, thưa quý vị. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng muốn mình được sống an lạc, mình được hạnh phúc. Không ai muốn mình bị sự khổ như là cái mũi tên nó đâm vào người như vậy đó. Và đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu trong cái vấn đề mà Đức Khí Tôn Ngài nói sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái biệt ly là khổ. Và nếu như chúng ta nghĩ như vậy đó, chúng ta có bi quan hay không? Kính thưa quý vị, sự thật là sự thật, chúng ta không nên bi quan. Bởi vì chúng ta là người Phật tử, chúng ta biết được cái sự tu tập, cái đường lối để đạt đến cứu cánh giải thoát. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy Chư Tăng về cái con đường mà dẫn đến đạo lộ giải thoát sanh tử đó. Chúng ta phải tu cái gì? Phải thực hành cái gì? Phải tu tập chính là Bát Chánh Đạo, hay là chúng ta cần gọi là Bát Thánh Đạo đó, Ariya Sacchang đó. Thì trong Bát Chánh Đạo đó gồm có chánh kiến nè, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì nó có những cái công năng là: thứ nhất, ngăn được cái điều ác; thứ hai là trừ diệt được phiền não. Những cái Bát Thánh Đạo tám chi như vậy đó, mà Bát Chánh Đạo mà hiệp trong cái tâm thiện, những cái tâm đại thiện, làm việc thiện đó, khi mà chúng ta có chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng, đó là thuộc phần giới. Những cái lời nói của chúng ta êm dịu, hòa nhã, dễ nghe, đẹp lòng mọi người. Cái điều đó chúng ta cũng cảm thấy rằng chính bản thân chúng ta cũng muốn được mọi người nói với cái lời từ ái, nói với cái lời im dịu, nói với cái lời hòa hợp. Không ai muốn nói những cái lời chia rẽ, không ai muốn nói những cái lời làm cho người khác hay chúng sanh khác phải bị đau khổ. Và cái phiền não mà để chúng ta đoạn trừ đó, thì những cái phiền não thô đó, thưa quý vị, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, những cái phiền não này đó, như là thân thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu ác hành thì nói dối, nói đâm thọc, nói lời độc ác và nói lời vô ích. Những cái điều đó chúng ta cần phải nhận chân nó là một cái thứ phiền não. Phiền não này xuất phát từ sự suy tư từ con người của chúng ta mà ra. Trên cái bản thân mà 32 thể trược đó, bản thân đó làm cho chúng ta cảm thấy phiền não như đang bị đốt cháy thân ta. Khi mà chúng ta thực hành những cái thiện pháp đó, như là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, hoan hỷ phước, tùy hỷ phước, thuyết pháp, chánh pháp, cải chánh, tri kiến. Và cái vấn đề quan trọng là phải có chánh tri kiến. Cho nên trong Bát Thánh Đạo đó, Đức Phật Ngài nêu lên chánh kiến Samadhi là phần đầu để chúng ta lấy đó làm kim chỉ nam, lấy đó làm một cái sức mạnh về nội tâm để chúng ta có thể tu tập. Khi mà chúng ta có cái sự suy nghĩ chánh, những điều chúng ta cần phải làm, chúng ta phải ráng sức làm, ngăn những cái điều ác, không làm các điều ác, luôn luôn thực hành các việc lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời Đức Phật dạy. Pháp Cú Kinh Đức Phật Ngài có thuyết về cái bài kinh trong Uvada Patimokkha, Sappa Babasa Akaranang, Kusalasu Upasambada, Sachitta Priyodabanang, Etang Puthana Sasanang. Chung quy lại là có thân là phải sự khổ, là có thật rồi. Thì cái sự khổ đó chúng ta cần phải biết, gọi là Parinyaya, cần phải biến tri. Trong bài kinh Thâm Mát Chắc Cấp Bồ Tát Nát Xuất Tá, bài kinh Chuyện Pháp Luân Đức Phật, Ngài có đề cập đến Y Đăng Khô Ba Nạp Kiết Khá Quê Đúc Khăn Ariya Sách Chăng Cha Ti Pi Đúc Khá Cha Ra Pi Đúc Khá Gia Thi Pi Đúc Khá. Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ đó quý vị. Thì cái điều đó chúng ta cần phải biến tri, cần phải biết. Còn vấn đề thứ hai đó, nguyên nhân của sự khổ, để chúng ta hiểu biết được rằng là thế gian này không có gì là trường cũ, không có gì là trường tồn mãi mãi. Nếu chúng ta nghĩ rằng thế gian này là trường tồn, thì chúng ta có một cái kiến điên đảo. Chúng ta nghĩ rằng thế giới này là thường còn, thế giới này là hữu biên, vân vân. Thì khi mà chúng ta không nhận được cái điều mà do cái chánh kiến đưa đến suy nghĩ không đúng theo thực tướng của các pháp. Chúng ta biết rằng một vật gì đó được làm ra thì dĩ nhiên rằng khi nó mới xuất hiện thì nó mang hình thức hoàn mỹ, mang hình thức đẹp đẽ. Nhưng một ngày nào đó, nó do sự chi phối bởi vô thường, nó lại sanh ra màu sắc xấu xí. Và có khi chúng ta lại không quan hỷ với nó, và chúng ta tìm cách để hủy hoại nó. Điều đó làm cho chúng ta có một cái cuộc sống luôn luôn lúc nào cũng chạy theo những cái vấn đề về tịnh tướng, không nhìn được cái bất tịnh tướng. Đức Phật Ngài cũng có dạy trong Kinh Pháp Cú đó, ai mà nhìn tịnh tướng không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Còn người nào mà nhìn được bất tịnh tướng, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, thì ma không uy hiếp được như tảng đá trước gió. Thì chúng ta thấy được rằng ma ở đây đó chính là phiền não ma. Những cái phiền não đó làm cho tâm chúng ta bị muội lược, làm cho bị mất tinh tấn, không có tinh cần, không có siêng năng trong cái sự hành thiền, không có siêng năng trong cái việc mà tu tập để hướng đến mục đích cuối cùng mà bậc đạo sư đã dạy: sanh đã tận, phạm hành đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Chúng ta chỉ cần làm các việc công đức, tu tập giới, tu tập định, tu tập thiệt tuệ, để chúng ta sẽ có một cái hành trang, có một tư lương để chúng ta bước đi trên con đường giải thoát. Và Bát Chánh Đạo là con đường độc nhất, Ekamakko. Con đường này đã có từ xưa, từ thời Đức Phật quá khứ, nhưng vì chúng sanh bị bụi vô minh, bị những cái bận nhơ phiền não làm cho chúng sanh không thể thấy được con đường đó, cho nên đã có một bậc chiến thắng, một bậc đại sĩ, một vị có khả năng làm được cái điều mà thế gian chúng ta ít ai làm được. Đó chính là Đức Phật của chúng ta. Ngài đã khai thị, Ngài đã vẹt ra cái con đường để cho chúng ta bước đi. Và chúng ta đã thấy được con đường, chúng ta cần phải có sự nỗ lực, có sự tận tâm, có sự acittana, quyết định để chúng ta đạt được mục đích của chúng ta đến con đường đó. Ví như một người đang bước đi trên con đường đầy chông gai, những cái chông gai đó làm cho chúng ta nản chí, làm cho chúng ta bị suy sụp tinh thần, ý chí bị cùng nhục, thì chúng ta không thể nào đạt được cái sự lợi ích tối thượng. Bởi vì không ai trải thảm cho mình đi. Con đường mình đi, chính tự mình phải bỏ công sức, phải nỗ lực tu tập, làm các việc mà các bậc thánh đã từng tu tập, đã từng làm. Sự tu tập đó đem đến cho chúng ta con đường giác ngộ, không phải là chúng ta thực hành suông, mà chúng ta phải có trí tuệ, phải có niềm tin, tin chắc rằng với cái của chúng ta làm được, với những cái thiện nghiệp chúng ta làm được, với những cái nỗ lực chúng ta tu tập được, như chúng ta hành thiền như vậy đó, tâm phóng dật, trạo cử, hay là tâm tham dục, hoặc là tâm sân hận, sân khởi, khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta nghĩ rằng quá dễ, ai cũng ngồi được. Nhưng mà trong cái nội tâm của cái vị hành giả đó, vị đó có được tâm định tĩnh hay là tâm tán loạn, tâm có tham hay là tâm không có tham, tâm có sân hay là tâm không có sân, tâm có si hay là tâm không có si. Vị đó hiểu rõ, vị đó biết rõ, vị đó thể nhập tri kiến, thành tựu về lòng tin, thành tựu về tinh cần, thành tựu về cái sự nỗ lực siêng năng, và thành tựu về trí tuệ để hiểu biết thấu đáo mọi điều, thì điều đó sẽ làm cho cái vị hành giả đó an vui trong đời sống tu tập. Khi mà chúng ta thực hành những cái lời dạy của Đức Phật đó, có những cái điều kiện làm cho chúng ta khó mà thể nhập được nếu như chúng ta không khéo tư duy, không có yoniso manasikara, không có như lý các ý, như là dục tham chi phối khi chúng ta tu tập nè, rồi yabada nikvarana là triền cái về sân hận nè, và đặc biệt nhất, sợ nhất của cái vị hành giả đó là cái trạng thái hôn trầm thủy miên. Tất cả mọi người bị giấc ngủ vô minh trong nhiều kiếp, nhiều vải kiếp, nhiều thành kiếp. Những cái giấc ngủ vô minh, khi nào chúng ta đạt được thánh đạo A-la-hán, chấm dứt sanh tử luân hồi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác, thì giấc ngủ vô minh sẽ được tỉnh thức, sẽ được thức dậy. Còn chúng ta hiện bây giờ, chúng ta vẫn còn chìm trong giấc ngủ vô minh, mà những cái cơn mộng xuất hiện đó chính là những cái phiền não thô hay là phiền não vi tế. Những cái phiền não vi tế từ trong nội tâm của chúng ta, khi một vị hành giả tu tập, vị ấy nghĩ rằng ta có giới, người khác không có giới, ta có định, người khác không có định, ta có tuệ, người khác không có tuệ, ta có thiền, người khác không có thiền. Do cái vị này chưa đạt được cái sự giác ngộ hoàn toàn, nên còn khen mình, chê người. Khi mà tâm của cái vị này đó có cái suy nghĩ, có cái ý niệm như vậy, thì cái vị này sẽ có một chướng ngại pháp làm cho cái vị này không thoát khỏi các dục, không thoát khỏi các sự phẫn nộ, không thoát khỏi các sự não hại và không có xuất ly khỏi các phiền não. Có một câu chuyện về cái vị đạo sĩ vào cái thời, cái vị đạo sĩ này ở bên Trung Hoa đó thưa quý vị. Cái vị này bỏ gia đình từ bé đi đến ông thầy của mình, tìm gặp được cái vị thầy ở trên núi, và ông ta xin đến để mà học pháp với ông thầy. Khi mà ông thầy truyền dạy, ông ta thấy được cái khuyết điểm của cái người học trò của mình, đó chính là tâm sân hận nhiều quá. Khi đó vị thầy mới bảo rằng tâm con còn nhiều lửa tham, tâm con còn sân hận quá. Những cái sân hận đó nó sẽ đốt cháy những cái công đức của con làm. Và thầy bố của con thực hành như thế nào để con đạt được tâm từ, rồi thầy mới chỉ dạy cho con một cái phương pháp tu tập cao hơn nữa. Thì lúc bấy giờ vị học trò mới đảnh lễ thầy và ra đi vào rừng, ẩn cư trong rừng suốt 3 năm như vậy. Thì cái vị này ở trong rừng 3 năm, một ẩn sĩ trong rừng 3 năm, không thấy người khác, không có phiền não sanh khởi. Vị này nghĩ rằng những cái điều mà thầy của ta căn dặn đó thì ta đã đạt được. Bởi vì trong 3 năm mà ta không có sự phẫn nộ, không có hiềm hận, không có tạo cho một chúng sanh khác có cái ác ý, có một cái sự khổ đau hay là chê trách ta. Do vậy, thời này ta sẽ về đảnh lễ thầy và học thêm cái đạo cao hơn. Và vị đó từ xa đi về đảnh lễ vị thầy. Vị thầy muốn thử cái người học trò của mình, mới bảo rằng một cái chú tiểu đồng đi ra ngoài hồ sen. Khi ra ngoài đó, hãy đem vào một cái bó sen. Trên bó sen đó còn nước và sình bùn ở trên cái bó sen đó. Đi ngang qua cái anh chàng học trò đệ tử của ông thầy và vô tình làm rơi trên người của cái vị học trò, thì vị đó tức giận mới đứng lên nói rằng: tại sao ngươi không thấy ta ngồi đây mà ngươi lại làm cái việc như vậy? Thì lúc bấy giờ vị thầy mới bảo rằng: con đã thất bại rồi. Tại sao như vậy? Tại vì khi chúng ta thấy được cái câu chuyện như vậy đó, chúng ta sống ở trong cái môi trường nó quá yên lặng, yên tĩnh. Cái môi trường mà không có nhiều cái chướng ngại, không có ai mà làm cho chúng ta bực phiền, không có ai làm cho chúng ta phải ô bi, sầu khổ, thì chúng ta không nhận thức được cái giá trị của cái sự tu tập. Chúng ta nghĩ rằng những cái điều chúng ta làm chúng ta đã đạt được. Nhưng mà thưa quý vị, những cái phiền não, những cái gánh nặng và những cái sự trở ngại của tinh thần cần phải có những cái pháp để chúng ta đạt được, để chúng ta tu tập. Và con đường mà Đức Thế Tôn ngài vạch ra trong Bát Chánh Đạo thì chánh kiến và chánh tư duy, có cái sự tư duy về bất hại, có cái sự tư duy về ly dục, có cái sự tư duy về xuất ly sân hận, cộng thêm vào đó chúng ta có chánh kiến, thấy như thật sự khổ trên thế gian này thấy như thật với trí tuệ, không phải bị mùi lược. Thấy như thật, các hành đều là vô thường, khổ đau, các pháp đều là vô ngã. Nếu như chúng ta thấy được như vậy, thì cái tuệ quán sẽ hiển bày. Đó chính là sự tu tập về tăng thượng tuệ. Còn sự tu tập về chánh nữ, chánh nghiệp, chánh mạng như thế nào thưa quý vị? Như là chúng ta thường thường chúng ta ít có chánh nghiệp, bởi vì cái sự hành động đó, khi chúng ta còn vô minh đó, thì trong mỗi người chúng ta đó, ai cũng có cái điều sai lầm, không nhiều thì cũng ít, chứ không ai không có sai lầm. Cho nên với cái sự tu tập mà chúng ta gìn giữ vị giới á, thì mới có, ví dụ chúng ta gìn giữ không nói dối, thì lúc đó chánh ngữ nó mới xuất hiện, nó mới có mặt. Và chúng ta làm những cái việc thiện về thân nè, thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, thì chúng ta có một cái chánh nghiệp. Và chánh mạng của chúng ta đó, thứ nhất là người Phật tử, những cái điều mà Đức Phật Ngài ngăn cấm trong năm cái loại buôn bán mà người Phật tử cần phải tránh, đó là buôn bán thịt sống, buôn bán chúng sanh, buôn bán vũ khí, buôn bán thuốc độc và buôn bán rượu. Những cái nghề nghiệp đó chúng ta cần phải tránh khi chúng ta là một người Phật tử. Và chúng ta đã gìn giữ giới thì định tâm, có sự chuyên tâm về thực hành một đề mục nào đó, mà cái bản thân của chúng ta hiểu được, thực hành được và đem đến an lạc cho mình, khi mình thấy đề mục đó làm cho mình có khả năng lãnh hội được, có khả năng tu tập được, tâm của chúng ta tiến bộ hơn, thân chúng ta được khinh an hơn, thì chúng ta hãy cố gắng tu tập. Ví dụ như tu tập về hơi thở, khi hơi thở chúng ta suy tư về hơi thở ra vào dài hay ngắn, chúng ta biết rõ, nó xuất hiện ở đâu, chúng ta biết rõ, chúng ta có sát tí, sampajñāna, chánh niệm và tỉnh giác. Khi chúng ta có chánh niệm và tỉnh giác, chúng ta mới thực sự kiểm soát được nội tâm. Và những cái phiền não tham, phiền não sân, phiền não si không có cơ hội mà sanh khởi. Nếu như nó đã sanh khởi lên, chúng ta phải biết cách diệt trừ nó. Và khi diệt trừ nó rồi, ví như một người làm vườn, người này đã khai hoang một cái mảnh đất. Sau khi khai hoang xong, người này dọn dẹp sạch cỏ, làm cho bằng phẳng. Và người đó muốn trồng cái hạt trên cái mảnh đất của mình, cũng có thể trồng được. Và cái người đó biết cách chăm sóc, biết cách bảo quản khu vườn của mình, khi mà cái hạt giống nó đã sanh lên. để người đó có được một cái mùa thu hoạch bội thu, thì đó với cái hình ảnh mà cái người nông dân làm vườn như vậy đó, thì tâm của chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta phải dọn sạch phiền não. Sau khi dọn sạch phiền não, chúng ta tu tiến về tăng thượng tâm. Tâm chúng ta cao thượng hay là không cao thượng, chúng ta đều biết rõ. Đó chính là cái sự tu tập mà khi Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ, Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta để đạt được con đường đưa đến sự giải thoát. Mà nếu như người nào cố gắng thực hành đi trên con đường đó thì sẽ đạt được mục đích cuối cùng là giải thoát. Về cái sự thật của khổ đế thì chúng ta phải biến tri sự thật về nguyên nhân của khổ, chúng ta cần phải đoạn trừ. Sự thật về diệt đế chúng ta cần phải tác chứng. Và đạo lộ, con đường đưa đến sự giải thoát gọi là đạo đế đó, chúng ta cần phải tu tập. Và trí tuệ của chúng ta phải nhận biết được đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo lộ. Và chúng ta phải nhận biết rằng khổ cần biến tri, khổ tập cần đoạn trừ, khổ diệt cần tác chứng, khổ diệt đạo lộ cần tu tập. Những vấn đề này chúng ta đã hiểu thấu, trí tuệ chúng ta đã biết điều đã làm đối với bốn đế, tức là biết rõ khổ đế cần biết, ta đã biết, tập đế cần trừ, ta đã trừ, diệt đế cần chứng, ta đã chứng, đạo đế cần tu, ta đã tu. Do vậy, những cái trí này, những cái sự thật này, Đức Thế Tôn đã giác ngộ tứ đế theo ba luân và 12 thể. Chính vì sự giác ngộ ấy gọi là tri kiến như thật, dắt tha phu tăng nha nát đắc sanh năng. Đối với bốn đế này, và chính do tri kiến như thật đã khởi lên nơi Đức Thế Tôn, cho nên Ngài mới xưng danh hiệu là Samma Sambuddho, bậc chánh đẳng chánh giác. Không có một vị phạm thiên, một vị ma vương hay một vị quyền năng nào thế gian này có thể bài bác, có thể chống bán lại Đức Thế Tôn. Bởi vì Ngài đã giác ngộ sự thật, những cái tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại, và những cái vấn đề mà trong bài kinh Đức Phật Ngài đề cập đến. Này chư hiền, thế nào là cái sự chánh niệm? Ở đây vị tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Vị tỷ kheo sống quán thọ trên các cảm thọ. Vị tỷ kheo sống quán tâm trên các tâm. Vị tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp. Nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Vì lý do đó, cho nên bài kinh này Thật sự là bài kinh cần phải được đọc tụng nhiều lần, cần phải được thọ trì, cần phải được khéo suy nghĩ, khéo suy tư để đạt đến những điều chúng ta chưa đạt đến, sẽ đạt đến. Và kính thưa quý vị, chúng tôi thấy rằng thời gian đã quá nhiều. Bây giờ là 9:40 và chúng tôi thấy rằng có điều họp, cho nên chúng tôi xin nhường mic lại ở đây cho Đại Đức Pháp Tính. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Phật Thầy Giá.
Dạ, xà thủ Đại Đức Huệ Tín đã thuyết giảng thực pháp. Phải nói rằng chúng tôi rất là hoan hỷ khi Đại Đức Huệ Tín đã chịu vào room để sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Thành, kính lễ đến Đại Đức Huệ Tín. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, lúc này thì trong chúng ta rất là thiếu vắng giảng sư rất là nhiều. Còn Đại Đức Huệ Tín thì chắc có lẽ rằng quý vị chưa có biết. Nhân dịp ngày hôm nay thì chúng tôi cũng giới thiệu với quý vị. Đại Đức Huệ Tín là một vị tăng sinh đang học tại chùa Siêu Lý. Và Đại Đức Huệ Tín thì với chúng tôi thì rất là thân, rất là quen. Từ lâu rồi, chúng tôi và Đại Đức Huệ Tín đã biết nhau rất là lâu, hơn 10 năm rồi. Thành ra khi gặp lại ở trên Trung thì rất là vui. Thì ngày nay thì hôm nay quý vị nghe Đại Đức Huệ Tín vừa thuyết giảng xong thì chắc có lẽ là quý vị cũng rất là vui. Thật sự ra thì Đại Đức Huệ Tín thì rất là nhiệt tình và người thì rất là hiền. Thành ra khi mà chúng tôi gặp lại đó thì tự nhiên sẽ có một cái niềm rất là vui với vị sư này. Thành ra không biết quý vị sau khi nghe Đại Đức Huệ Tín thuyết giảng thì quý vị có cảm thấy hoan hỷ hay không? Nếu quý vị hoan hỷ thì quý vị cứ gỡ lên một cái cành hoa, một cái cành bông là chúng tôi nhận biết được quý vị hoan hỷ. Bây giờ thì Pháp Tính cũng đại diện Chư Tăng và quý tu nữ quý Phật tử ở trong rung mời Đại Đức Huệ Tín mỗi ngày cứ vào đây sinh hoạt. Sau đó Pháp Tính sẽ nói với các vị giảng sư, sẽ sắp xếp và mời Đại Đức Huệ Tín sẽ là một thành viên giảng sư ở trong rung cho các vị Phật tử người ta được cái sự hoan hỷ. Thật sự ra đối với quý vị, bây giờ khi mà thấy một vị giảng sư nào mà xuất hiện thì chúng tôi rất là vui, rất là an vui, nghĩ rằng sẽ có người chia sẻ thuyết giảng đến các vị Phật tử để mà nghe pháp. Thì hôm nay thì room thì rất là vắng giảng sư, thực ra chúng tôi có vài điều cũng nói với quý vị. Trong cái đời sống này đó thì thật sự ra có đôi lúc cũng rất là nhiều phiền não. Nhưng mà chúng tôi cố gắng vượt qua được là nhờ, thứ nhất là nhờ phụ giúp sư trưởng làm những công việc ở chùa. Thứ hai là nhờ cái sự thuyết giảng ở trên Ban Thót. Thật sự có nhiều người, người ta nghĩ rằng thuyết giảng ở trên Ban Thót này sẽ được nhiều cái lợi lộc nó phát sinh. Nhưng mà thật sự chúng tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình thuyết giảng ở trên Ban Thót thì phải soạn bài. Quý vị thấy ngày nào cũng phải thuyết. Có những ngày quý vị biết rằng không phải là mình thiết, nhưng mà mình rất là sợ giảng sư bị trục trặc về internet. Thành ra quý vị biết rằng là chúng tôi cũng nhìn sơ qua cái bài học, thậm chí mà quý vị biết rằng á, trước khi chúng tôi đi tắm á, và kính lễ đại đức Pháp Hương mới vừa quan lâm bộ trung, quý vị biết thậm chí rằng chúng tôi khi mà đi tắm á, đi tắm cũng phải nhìn cái đề tài đó, đọc sơ qua, đặng mà nắm lấy một cái chỗ nào để mà lẩm nhẩm ở trong tâm, có khi miệng đọc thầm, hoặc là có khi lẩm nhẩm ở trong tâm, để chi quý vị, để nhớ lại coi cái ý này mình đã từng đọc qua cái chỗ nào, vân vân. Thành ra quý vị biết rằng nhờ như vậy đó, nhờ như vậy mà có đôi lúc đó, cái sự buồn của mình đó, đôi lúc cái sự buồn của mình nó bị giảm, bị hạn chế bớt. Chúng tôi nghĩ rằng là cũng nhờ có cái ban thoát này, và nhờ cái sự thuyết pháp đó, mà chúng tôi soạn bài hoài. Thành ra quý vị biết rằng là có đôi lúc đó, trong đời sống cuộc tu này đó, trong cái sự tu tập này đó, quý vị biết rằng là buồn lắm. Có những khi ví dụ như là nhất là bị những cái lời chê, hoặc là bị cái sự buồn gì đó, cũng rất là buồn quý vị. Nhưng mà tới giờ chiều á, quý vị biết rằng có hai cái điều nó nhập nhằn qua nhập nhằn lại. Một á, là muốn chạy lên rung, hai á, là muốn hành thiền, hai á, là muốn hành thiền. Thành ra quý vị biết rằng những cái lúc đó mình đang buồn á, tự nhiên nó sẽ hướng tâm đến hai công việc này. Biết chắc rằng cái sự thuyết pháp của nó rất là khó, rất là khó, mình kêu ai kêu thuyết giùm rất là khó, chỉ có những vị giảng sư với nhau quá thì mới mới nhờ nhau thuyết giảng giùm. Thì quý vị thấy rằng cũng như ngày hôm nay thì các vị giảng sư đều đi thuyết pháp lệ hết rồi, thành ra là bắt buộc phải soạn bài, phải có sự mà dự bị. Thành ra quý vị biết rằng có buồn thì cái chuyện buồn nó cũng phải gác qua một bên thôi. Ghét qua một bên để mà lo coi bài vở. Sau khi những cái thời gian đó nó đã trải qua rồi á, thì chúng tôi ngẫm nghĩ lại là mình ít có đi đâu. Ví dụ như quý vị biết lúc trước chúng tôi buồn thì từ Vĩnh Long chạy về Biên Hòa, rồi từ Biên Hòa mà buồn thì chạy về chùa Siêu Lý Vĩnh Long, hoặc là chạy ra chùa này chùa kia để chơi với huynh đệ đồ này kia. Thì nhưng mà trong cái thời gian này thì quý vị biết rằng có buồn cũng ngồi chỗ buồn, chỉ không có chạy đâu được, chạy đi chỗ khác. Quý vị biết sao không? Có máy để lên internet, có máy tính để lên internet, nhưng mà không có kinh sách, không có kinh sách. Thành ra quý vị đưa một cái bài gì đó, hoặc là quý vị hỏi một cái bài gì đó ở đâu á, thành ra chúng tôi đâu có nhớ đâu, chỉ có một á, chúng tôi dở về mạng, vô trang web Bình An Sơn tìm cũng được, nhưng mà vô dở về mạng á, thành ra không được, thành ra bắt buộc ở trên bàn của chúng tôi để rất là nhiều kinh sách. Thành ra có nhiều khi quý vị hỏi chỗ nào chúng tôi được cái may mắn là chúng tôi biết cái đoạn đó nói ở trong cái quyển nào. Thành ra có nhiều khi ai hỏi gì thì chúng tôi mở cái quyển sách đó ra để mà chúng tôi coi. Rồi gần đây thì quý vị biết rằng sư trưởng là đã viết ra rất là nhiều quyển sách thiền. Mà quý vị biết rằng sách thiền của sư trưởng đó thì có nhiều vị người ta nói là chi pháp không. Chi pháp không ở trong đó. Thí dụ nói về 40 hành tướng, nói về chi pháp không. Thành ra ai người ta đọc vô không hiểu, nhưng mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Hoan hỷ là sao quý vị biết không? Chi pháp nhiều để trong đó là càng tốt. Chúng tôi nhiều khi để những cái quyển sách của sư trưởng đó, thì khi mà mở ra thì ở trong đó có hết quý vị. Có chi pháp hết. Rồi lúc đó mình chỉ cần nhớ lại để mà định nghĩa, và mình dẫn chứng một cái tích chuyện nào đó vào, là sẽ sáng tỏ cái vấn đề. Thành ra chúng tôi có nhiều khi để cái quyển sách của sư trưởng đó, thì cũng giúp chúng tôi rất là nhiều. Quý vị biết có một lần chúng tôi giảng về cái thọ duyên ái. Thì lúc đó có một vị thì chúng tôi biết rằng cái vị đó chắc cũng quen thử cắt cớ cũng như là hỏi chúng tôi rằng biết về duyên hệ và duyên sinh nó liên quan với nhau. Vậy thì đối với thọ mà duyên cho ái thì nó có bao nhiêu duyên ở trong đó? Thì quý vị biết rằng những cái điều này thật sự ra hỏi bất ngờ, mình không thể nào mình nhớ bao nhiêu duyên ở trong đó. Nhưng mà nhờ lúc đó chúng tôi có để cái quyển sách kế bên. Thành ra chúng tôi mở ra đó, chúng tôi đọc ra, chúng tôi thấy bao nhiêu duyên ở trong đó, chúng tôi đọc từ từ, chúng tôi giải thích. Thành ra cái vị đó nói thiệt cũng không ngờ, À, hỏi ngay chỗ này á, thì hỏi cũng như là hỏi muốn hỏi mình bí đó à, nhưng mà không ngờ mình cũng chắc là được. Nhưng mà quý vị biết chúng tôi học cũng ngộ lắm nha. Thọ duyên ái đó thì chúng tôi rất là nhớ rõ, thường cận y duyên, có thường cận y duyên làm đầu, hình như là cái đó không học nó cũng thuộc nữa. Quý vị thấy rằng chúng ta trong cái đời sống của chúng ta đó, cái hãy mà có cảm thọ là chúng ta sẽ thích. Chúng ta có cảm thọ là chúng ta sẽ thích. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với thọ duyên ái, nó là thuộc về thường cận
Ai
y duyên, nó có cái duyên thường cận y duyên. Đó là kính thưa quý vị, do cái thời gian nó còn trống, thành ra chúng tôi chia sẻ với quý vị rất là nhiều điều trong cái thời gian vừa qua. Còn ngày hôm nay thì có mặt của sư Huệ Tiến thì chúng tôi rất là hoan hỷ. Chắc có lẽ rằng là chúng tôi sẽ lục lại danh sách của các vị tăng sinh ngày xưa học chung, coi những vị nào mà chưa có đi ra đi qua bên nước ngoài học đó, thì chắc có lẽ rằng là sẽ xin sư Tề Siêu mời mấy vị vào room để cho mấy vị sinh hoạt, làm cho các vị Phật tử chúng pháp được có nhiều cái hoan hỷ hơn, và sẵn đó thì cũng có một cái môi trường để chúng ta luyện lại. Thành ra chắc là chúng tôi có một cái tâm nguyện như vậy, nên là chúng tôi cũng rất là cố gắng chúng tôi làm. Mong quý vị hoan hỷ với cái điều này của chúng tôi. Bây giờ thì không có không có cái một vị giảng sư nào ở trong room hết. Thành ra bây giờ thì xin đặt một câu hỏi đến Đại Đức Huệ Tiến qua cái thời giảng của Đại Đức rồi. Bây giờ thì xin hỏi Đại Đức một câu thôi. Không biết Đại Đức có nghe được âm thanh không? Nếu Đại Đức nghe được âm thanh của Pháp Tính thì xin Đại Đức hoan hỷ đưa bàn tay xinh xắn của mình lên. Dạ, sa thú. Bây giờ cái bài học ngày hôm nay á, nói chung là liên quan đến Tứ Diệu Đế. Vậy thì bây giờ thì mình thật sự ra đó, thì đến cái chừng mực này khi mà mình tu tập rồi đó, thì thật sự ra mình biết á, ở trên đời này á, mình nhìn quanh á, đưa mắt quanh đâu mình cũng thấy sự khổ á, thật sự. Bây giờ quý vị thấy rằng á, cái mình mà được sống thọ thì nó cũng khổ quý vị, mà sống á, mà nó bệnh cũng khổ, mà nhiều khi quý vị không bị bệnh á, mà quý vị bị phiền não nó cũng khổ. Vậy thì cái sự mà có mặt ở trên thế gian này là nó sẽ khổ. Vậy thì nhưng mà bây giờ á, thì cái khổ này nó thuộc về cái quả rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đoạn trừ cái nhân sanh khổ. Quý vị thấy rằng đối với giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật chỉ cho mình cái nhân. Thì chúng ta cứ ngay cái nhân đó mà chúng ta phá vỡ nó, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ chấm dứt được sự khổ. Vậy cái nhân mà sanh ra khổ đế có nghĩa là tập đế. Vậy thì ở đây muốn hỏi Đại Đức Huệ Tiến, thì đối với cái tập đế này là cái chi pháp nó là sở hữu tham, nếu mà mình muốn diệt nó thì chắc chắn là phải diệt bằng con đường Bát Thánh Đạo rồi, con đường Bát Thánh Đạo thì chúng ta mới diệt được. Nhưng mà ở trong cái kinh nghiệm của Đại Đức Huệ Tiến thì trong cái đời sống tu tập này, có thể nào mình tu tập bằng cái cách nào, tu tập bằng cái cách nào để mà mình cũng như là mình có cái sự ngăn ngừa để mình giảm bớt cái tham, mình giảm bớt cái tham để rồi mình cũng vừa tu tập mà mình vừa có cái phương pháp hoặc là cái cách nào để mà mình ngăn trừ bớt cái sự tham, để dần dần khi nào mà mình đủ một cái năng lực rồi mình sẽ đoạn tận, hoặc là mình sẽ phá vỡ cái mầm mống của nó luôn. Thì xin xin thỉnh Đại Đức nói lên cái kinh nghiệm của mình ở trong đời sống hàng ngày để mà mình cũng như là có cái sự giảm thiểu bớt, mình chi túc hoặc là mình biết đủ hay là mình cái cách nào đó để mà mình có cái sự mà giảm bớt, để đến một lúc nào đó mình đầy đủ phước độ, phước báo rồi đó thì mình sẽ đủ năng lực để mà phá vỡ. Bây giờ thì xin kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của Đức Pháp Tính. Cái vấn đề mà khi chúng ta thấy được cái sự khổ đó, cái điều mà chúng ta cần phải có cái sự suy tư đó, chính là chúng ta thấy được cái ngũ uẩn này là cái gánh nặng. Ngũ uẩn là gánh nặng đó. trong cái bài kinh mà Đức Phật ngài dạy đó, phê nú binh đô ba măng ru băng quê đa na bút bút lô ba ma ma ri chi cô ba ma sanh nha sang kha ra ca đạt lô ba ma ma yô ba minh ba manh chắc quên nhà năng đê sĩ ta chắc bàn thù na. Cái bài kinh mà Đại Đức và chúng tôi thường hay làm cái bài kinh để mà chúng ta đi tụng kinh cầu siêu đó, để chúng ta quán tưởng rằng nè, ngũ quẩn là bọt nước. Khi mà những cái bọt nước đó nó lăn tăng đó, khối nó đóng lại thành cục như vậy đó, thì chúng ta thấy được cái sắc quẩn gọi là rupa là sắc quẩn, mà cái chữ phê ná là bọt nước đó, thì chúng ta thấy được cái sắc quẩn này nó không có trường tồn, nó không có trường cũ, nó bị vô thường chi phối, nó bị biến hoại thì nó sẽ bị tan rã thôi. Còn thọ đó, quy đạt na, nó giống như là bong bóng nước búp bát. Khi mà những cái hạt nước mà ở trên trời rơi xuống, nó làm cho bong bóng, người ta nói rằng là trời mưa bong bóng phập phồng đó, thì những cái bong bóng nước đó khi chúng ta nhìn á, thấy nó xanh lên rồi nó hoại mất, nó xanh lên rồi nó hoại mất, đó là cái bong bóng nước. Nhìn thấy ngũ quẩn là một cái gánh nặng, thấy ngũ quẩn như là bọt nước, thấy ngũ quẩn như là bong bóng nước, rồi chúng ta thấy được tưởng sanh nha như là cái ráng của mặt trời vào buổi chiều hoàng hôn vậy đó. Mari chí cá đó là cái ráng của mặt trời, khi mà bình minh ló dạng rồi hoàng hôn lại đến, chúng ta đứng trên cái ngọn đồi, chúng ta nhìn thấy hoàng hôn từ từ chìm xuống trong một cái khoảng chân không, rồi mất dạng để bóng tối nó là hiện khởi. Rồi những cái hành đó, sankhara, nó giống như là cái cây chuối, katalubama. Rồi cái thức của chúng ta nè, khi chúng ta suy tưởng đến cái vấn đề gì đó, chúng ta nhớ lại, chúng ta hồi tưởng lại, hồi ức những cái kỷ niệm đẹp hay kỷ niệm xấu, cái thức đó làm cho chúng ta thức, thì nó sẽ duyên cho gì? Thức thọ nó, khi mà có cái thức đó, thức này nó sẽ làm nhân duyên, nó sẽ đưa cho chúng ta đến cái tưởng, những cái pháp mà chúng ta thực hành đó, làm cho chúng ta cảm thấy rằng là nếu như chúng ta chạm lại những cái điều gì đó mà nó tốt đẹp, tâm tham ngay lúc đó nó sanh khởi. Cái điều gì mà chúng ta chạm lại, như rằng chúng ta thấy hồi sáng này ta đi ở trên đường gặp cái người đó vô duyên vô cớ, tự nhiên người đó mắng chửi ta, bây giờ mình nghĩ lại, thì cái việc mà suy nghĩ lại đó thì nó làm cho mình đó bị bất an. Thì những cái vấn đề mà chúng ta thấy trên thế gian này đó, chúng ta cứ quán tưởng nó, nó tóm lại là cái sự quán tưởng về ngũ quẩn nè, thứ nhất là nó là cái gánh nặng sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn đó. Rồi những cái gánh nặng đó chúng ta cứ mang trên đôi vai thì nó sẽ làm cho chúng ta bị sanh tử luân hồi từ cái kiếp này sang cái kiếp khác, nó không thoát khỏi ra được đó. Cho nên chúng ta cần phải có cái sự tu tập về cái đường lối mà Đức Phật ngài dạy đó, thì không phải chỉ có Bát Chánh Đạo không, mà trong đó nhiều cái vấn đề chúng ta cần phải tu tập nữa, như là trong 37 phẩm Bồ Đề trợ đạo đó, thì gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Dạ, và cái bát chánh đạo đó, nó là cái con đường để mà đưa đến cái sự giải thoát, nhưng mà nó cần phải, chúng ta cần phải hiểu rằng cái con đường mà chúng ta tu tập đó, nó chỉ là Đức Phật Ngài phân ra cái chi pháp là 8 chi, nhưng mà gom tụ lại chánh kiến và chánh tư duy á, nó thuộc về tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, nó thuộc về phần giới. Khi mà chúng ta đang thực hành tu tập về cái lời nói, tâm chúng ta luôn luôn mát mẻ, chúng ta nghĩ rằng cho dù cái hoàn cảnh nào, chúng ta sống với tâm từ, không có sống sống với tâm sân, thì lúc đó tâm của chúng ta được mát mẻ an vui, thì chúng ta sẽ có cái giới nó hiện khởi, và chúng ta sẽ đạt được những cái điều mà chúng ta muốn đạt được. Và trong cái sự tu tập về định đó, là chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì nó thuộc về định, nhưng mà định này á cần phải có cái sự nỗ lực. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng nỗ lực nhiệt tâm tinh cần, chứ không phải là nỗ lực là cái sự vận động, mà trong cái sự nỗ lực này phải có cái nhiệt tâm trong đó và phải có tinh cần trong đó. Những cái chi pháp nó thật sự là nhiều, nhưng mà chung quy lại một mối đó, là khi chúng ta ngồi lại đó, chúng ta quan sát về cái thân bất tịnh, quan sát về những cái ngữ nghiệp, quan sát về cái đời sống của chúng ta đó, thì do có trí tuệ và cái điều mà chúng ta cần phải thực hành đó, đó là chúng ta phải năng học hỏi giáo pháp, và những cái pháp đó nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta tu tập khi mà chúng ta bị vướng mắc bởi phiền não nào, bởi phiền não tham, thì mình lấy cái sự bố thí do cái lòng bỏng sẻn của mình đó, thì mình sẽ lấy cái sự bố thí để mình áp chế cái tâm tham. Cái sự bố thí đó nói là nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó có uy lực lớn. Như bài kinh Ba Hung Sahasamaphinim Mita Sagu Hantang Rime Kalang Uritako Rasasen Marang Da Naditam Uthina Chitawa Munindo đó, thì Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ, Ngài đã cảm thán Ma Dương. Ma Dương biến ngàn cánh tay đều cầm khí giới, cởi vôi ri mê khá lá, đủ cả binh mã. Tiếng hét la vang rền, nhờ phép thập độ, nhất là phép bố thí. Mỗi một cái pháp như vậy, nó có một cái công năng đặc hiệu, giống như một cái loại thuốc gì đó. Chúng ta uống một cái loại thuốc, ví dụ như là cái loại thuốc cảm, thì cái loại đó nó để trừ khử và làm cho cái bệnh cảm của chúng ta mau chóng bình phục. Nhưng mà bình phục rồi đó, chúng ta cần phải có những cái loại thuốc vitamin. Thì những cái loại thuốc vitamin á, giống như là những cái thiện pháp như vậy đó, chúng ta cần phải tu tập bố thí nè, trì giới nè, tu tiến nè, vân vân. Thì những cái điều đó nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta chỉ tu một pháp không mà đủ. Nếu như mà tu một pháp không đó, thì Đức Thế Tôn Ngài sẽ không bao giờ Ngài nói đến những cái chi pháp mà quan trọng, và những cái bài giảng của Ngài đó mà chúng ta đã được học đó, chúng ta thấy rằng là không phải chỉ có tinh cần không không phải chỉ có trí tuệ không đó, mà hội đủ nhiều cái điều kiện, đức tin, tinh tấn, trí tuệ, rồi phải có cái sự nhiệt tâm trong đó nữa. Cho nên nếu chúng ta là người muốn tu tập để thật sự giải thoát thì chúng ta cần phải học hỏi Phật pháp và cố gắng thực hành những cái thiện pháp, như vậy nó mới thành tựu được nhiều cái lợi ích, và lợi ích đó nó làm nhân, nó làm duyên để cho chúng ta bổ túc pháp độ ba la mật và tu tập hướng đến đạo quả giải thoát. Cho nên Đức Phật ngài mới trong khi mà Đức Thế Tôn ngài sanh ra đó, thì ngài có đi 7 bước, 7 đó sen vàng nâng gót ngọc đó, thì 7 đó sen đó tượng trưng cho 37 phẩm bồ đề trợ đạo đó, gọi là Bồ Thí Bát Giá. Bồ đề trợ đạo đó là những cái chi pháp đó, những cái đề pháp đó, những cái đề tài đó, nó sẽ là một cái vũ khí, một cái sức mạnh để cho chúng ta tu tập. Nếu như chúng ta gặp tham chi phối thì chúng ta sẽ có cái sự ly tham để chúng ta đối trị. Chúng ta có cái sự hôn thủy chậu hối thì chúng ta phải có cái chi tầm để chúng ta hướng tâm đến sẽ diệt trừ nó. Chúng ta có cái sự sân hận thì đã có cái tâm từ và tâm bi đối trị nó lại. Cho nên mới có những cái vấn đề mà của Đại Đức đặt ra đó, thì chúng tôi nói hơi dài, nhưng mà thật sự ra thì chúng ta hiểu nó như là một cái loại thuốc vitamin để trợ lực cho một cái người đang bị bệnh. Thì cái phiền não giống như là cái chứng bệnh, cái căn bệnh của một cái người đó như vậy đó. Thì ngoài cái thuốc mà đặc trị ra, đó là cái sự nỗ lực tu tập rồi đó, như chúng ta nỗ lực hành thiền để mà đắc đạo quả như vậy đó, thì cần phải có những cái pháp hỗ tương để chúng ta trợ giúp nó. Giống như là một người bị bệnh, ngoài cái việc thuốc trị đúng cái loại bệnh của cái người đó, nhưng cần phải có thêm những cái loại thuốc khác như là vitamin A, vitamin B, vitamin C v.v. để làm cho cái người đó khỏe mạnh và hết bệnh. Thì cái câu hỏi của Đại Đức chúng tôi xin trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú kính tri ân Đại Đức Huệ Tiến rất là nhiều. Đại Đức Huệ Tiến đã thuyết giảng cái thời pháp rất là dài, và Đại Đức đã thảo luận thêm một câu hỏi nữa. Một lần nữa xin thay mặt đại chúng ở trong rung kính tri ân đến Đại Đức Huệ Tiến. Ngày mai thì đại diện Phật tử ở trong rung cùng với các vị giảng sư xin kính mời Đại Đức Huệ Tiến hãy vào rung để mà sinh hoạt. Chúng tôi rất hoan hỷ, và chúng tôi biết rằng các vị Phật tử cũng rất hoan hỷ. Nên ngày mai thì Đại Đức nhớ vào nha. Đại Đức Huệ Tiến ơi, Đại Đức có nghe được âm thanh của Pháp Tính hay không? Kính thưa quý vị, Đại Đức Huệ Tiến này thì với chúng tôi rất là vui. Khi mà chúng tôi gặp nhau ở bên ngoài thì hai vị rất là vui. Nếu mà có thời gian nói chuyện chắc cũng cả đêm đó, cả đêm hết đó. Thành ra khi gặp lại Đại Đức Lợi Tiến thì chúng tôi rất là vui quý vị. À, quý vị có cảm thấy giọng nói, giọng thuyết của Đại Đức Lợi Tiến rất là hiền, rất là hiền, rất là phải nói là dễ thương. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chương trình của lớp Phật Pháp Bồ Tát Thâm Má đã kết thúc, do cũng hết thời gian rồi. Chúng tôi cũng phải tạm ngừng những dòng tâm sự lại đối với các vị thị tính ở trung tâm. Ngày mai thì như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy vần tập vào room lớp Phật Pháp Bồ Tát Thâm Má để nghe Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng. Giờ đây thì xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng, sau đó để băng hồi hướng và đóng rung. Bây giờ thì xin kính mời Sức Nguồn Đức Hạnh xa thủ Nam Mô Bụt Thà Giả.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Huệ Tuyến, Đại Đức Pháp Tính và quý Chi Tôn Thiền Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn và dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thà Giả.
Thank you.
thiên thành chánh